Quý Dương Vô Độc đến tiếp đón cô. Tiếp đón cô rất lễ phép, hỏi cô: lành thay Bồ Tát, thiện tai là xưng tán, hiếm có dịp được Bồ Tát quang lâm đến địa ngục, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà Ngài đến đây. Lúc đó Thánh nữ Bà La Môn hỏi Quỷ Dương: đây này là nơi nào? Vô Độc trả lời: đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di. Đây là cảnh giới cô nhìn thấy. Núi Đại Thiết Di rốt cuộc là ở chỗ nào? Trong Kinh Phật nói, ở chính giữa Tứ Đại Bộ Châu là núi Tu Di. Núi Tu Di rốt cuộc là ở đâu? 7 tầng núi, 8 tầng biển, 7 tầng núi ở đâu? Trong Kinh nói, biển nước mặn. Chúng ta hiện thấy nước biển có gì mặn? Cảnh Phật nói chẳng phải cảnh giới của phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta chẳng nhìn thấy. Chuyện này có thật không? Chắc chắn là thật. Tại sao chúng ta chẳng nhìn thấy? Chúng ta chẳng có khả năng đột phá các tầng lớp không gian. Nếu chúng ta có công phu, định lực, có thể nhìn thấy không gian 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều, thì những chân tướng sự thật này sẽ phơi bày trước mắt. Địa ngục này, tầng biển thứ nhất ở phía tây của núi Thiết Di, Thánh nữ có thể nhìn thấy trong định. Giới hạn trong định đã bị đột phá. Chúng ta biết, ở Trung Quốc, vào đời Đường, Đại sư Trí Giả đọc Kinh Pháp Hoa nhập định. Trong định, Ngài nhìn thấy núi Linh Thứ, thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thứ. Ngài còn ở lại nghe một buổi. Đây là nói trong lúc nhập định, Ngài đã siêu diệt thời gian. Đại sư Trí Giả cách Phật Thích Ca khoảng 1.700 năm. Đây là nói Ngài có thể quay trở về quá khứ, tự mình ở núi Thiên Thai, ngồi ở đó như như chẳng động. Ngài có thể nhìn thấy núi Linh Thứ ở Ấn Độ. Đây là siêu diệt không gian. Do đó, chỉ cần có công phu định lực, trong định chẳng còn phân biệt, chấp trước nữa, thì có thể đột phá thời gian và không gian. Thời quá khứ và hiện nay, có nhiều người tu định đều có khả năng này. Đây là việc chúng ta có thể tin được. Huống chi là Thánh nữ Bà La Môn chân thành, khẩn thiết, dũng mãnh tinh tấn, đạt được niệm Phật tam muội, thế nên cô nhìn thấy cảnh giới địa ngục. Thánh nữ hỏi: tôi nghe trong núi Thiết Di có địa ngục, việc ấy có thật không? Tôi nghe, nghĩa là lúc trước thường đọc kinh, nghe trong Kinh Phật nói, biển lớn trong núi Thiết Di có đại địa ngục. Hỏi rằng đó có phải là sự thật hay chăng? Từ đây có thể thấy, tuy thường nghe kinh, thường đọc kinh, cũng tin tưởng lời Phật giảng, nhưng vẫn đánh dấu hỏi như thường. Nếu không hoài nghi, đến chỗ này còn hỏi Quỷ Dương làm gì? Chẳng cần hỏi họ, do đó mới biết khó xây dựng lòng tin dường nào. Trong kinh điển Đại Thừa, Đại Kinh Đại Luận Như Hoa Nghiêm, Đại Trí Độ Luận, Đức Phật nhiều lần nói rõ lòng tin rất khó được. Lòng tin là cha mẹ của công đức, cội nguồn của đạo. Cội nguồn của Bồ Tát tu hành chứng đạo là ở tại lòng tin. Lòng tin chân chánh được xây dựng, chẳng lay động, thì tu hành chứng quả đâu cần ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chẳng cần lâu như vậy, lòng tin của phàm phu chúng ta được gọi là đạo tâm như sương mốc, tức lộ thủy đạo tâm, rất dễ bị lay động. Một cơn gió thổi nhẹ thì lòng tin bay mất tiêu rồi. Vậy thì còn thành tựu gì nữa? Trong kinh chúng ta đọc được rất nhiều, chúng ta cũng thấy rất nhiều. Từ xưa đến nay, thế Pháp, Phật Pháp, bất hiếu cha mẹ, bội sư phản đạo, nếu có thành tựu thì đều lọt vào ma đạo. Sau này chẳng thành tựu trong Phật đạo mà là thành tựu trong ma đạo. Chúng ta tin hay không? Những thứ này đều do Phật nói trong kinh, là do ma nhiếp trì. Chánh pháp nhất định là từ hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, y theo lời dạy mà tu học đúng như lý, như pháp thì mới thành tựu. Đây là chuyện chúng ta không thể không hiểu khi đọc Kinh Luận Đại Thừa, không thể không lắng lòng thể hội. Hãy xem tiếp câu trả lời của Vô Độc. Vô Độc trả lời, địa ngục có thật. Trả lời một cách vô cùng khẳng định, đích thật là có địa ngục. Nói thật ra, trong sáu nẻo, những nẻo khác tạo ác ít, cơ hội tạo ác ít. Còn trong thế gian này, cơ hội tạo ác quá nhiều. Thiên nhân thì hiếu thiện, thiếu đức. Chỉ có Atula tập khí chưa đoạn, vẫn còn tiếp tục tạo ác. chúng sanh trong ác đạo, chúng ta gọi là cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, chỉ có thọ tội, hoàn toàn không có cơ hội tạo ác. Cơ hội tạo ác trong cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh đều ít. Rắn độc, thú dữ, tâm ác độc, nhưng nó cũng sát hại chúng sanh khác loại. Sự sát hại rất hạn chế. Trong một đời nó có thể sát hại bao nhiêu sinh mạng? Chúng ta coi những thú dữ như sư tử, hổ, khi chúng nó ăn no rồi, những con thú nhỏ ở kế bên đi tới đi lui, hình như nó không nhìn thấy vậy. Chúng ta xem thấy trong chương trình động vật kỳ quan trên TV, cả đời nó sát sanh cũng ít, đâu có bằng con người. Con người giết hại sinh mạng không nhất định là vì miếng ăn, thế nên rất dễ tạo nghiệp. Người giết người không phải vì muốn ăn thịt người. Ngày nay, những vỏ khí nguyên tử, một trái bom nguyên tử dội xuống có thể giết hại mấy trăm ngàn người, mấy triệu người. Bạn nói tội nghiệp này nặng bao nhiêu? Họ làm sao không đọa địa ngục cho được? Địa ngục từ đâu đến? Từ ác nghiệp biến hiện nên. Tuyệt chẳng phải do Phật tạo ra, cũng chẳng phải do quỷ thần tạo ra, mà do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Thánh nữ hỏi, tôi làm thế nào đến được địa ngục này? Thánh nữ hỏi Vô Độc Quỷ Vương, tại sao tôi lại đến chỗ này? Chính cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vô Độc đáp viết, nhược phi oai thần, tức tu nghiệp lực, phi thử nhị sự chung bất năng đáo. Tức, Vô Độc trả lời, nếu không phải oai thần, thì phải là nghiệp lực, ngoài hai sức này ra, thì trọn chẳng thể đến được. Vậy là đã nói rõ, giống như lúc nãy chúng ta nói về chuyện của ông Chương Thái Diêm. Ông Chương chẳng tạo nghiệp địa ngục và cũng chẳng phải Bồ Tát, nên địa ngục ngay trước mặt, nhưng ông không nhìn thấy. Nếu chẳng phải hai nguyên nhân này, đi vô địa ngục cũng chẳng thấy gì hết. Nhất định phải có hai điều kiện. Thứ nhất là oai thần, đó là Bồ Tát đến địa ngục để độ hóa chúng sanh. Họ có thể thấy. Thứ hai là nghiệp lực, tức là tội nghiệp đọa địa ngục, quả báo hiện ra. Thánh nữ lại hỏi, do duyên gì mà nước biển sôi sùng sục lại có nhiều tội nhân và thú dữ như vậy? Cô hỏi Vô Độc, tại sao nước ấy lại sôi như vậy? Dũng Phất là như nước sôi vậy. Nước này rất nóng, chẳng lạnh. Tình trạng biển này như vậy. Nhiều tội nhân và thú dữ trong nước này do duyên cớ gì? Kinh Lăng Nghiêm nói về tình hình này vô cùng tường tận, nói rõ hiện tượng và đạo lý cho chúng ta. Đó là tạo thập tập nhân, thọ lục giao báo. Tập tức là tập khí, bạn tạo 10 thứ tập khí chẳng thiện, tức là tập khí của 10 ác nghiệp, thượng phẩm thập ác, thì bạn sẽ cảm thọ lục giao báo trong địa ngục. Vô Độc trả lời, đó là những chúng sanh tạo ác trong Diêm Phù Đề vừa chết. Đây là tình huống mà thánh nữ thấy. Diêm Phù Đề tức là địa cầu chúng ta, chẳng phải là chỗ khác, là bổn địa chúng ta. Những người này vừa chết. Quá 49 ngày không có người kế tự làm công đức để cứu vớt khổ nạn. Lúc sanh tiền lại chẳng làm việc thiện, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục, tự nhiên phải đến biển này trước. Chúng ta đọc câu này, tạo ác chúng sanh, đọc đến những câu kinh này, lông tóc dựng đứng. Đây chẳng phải nói người khác, mà là nói đến chính chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, giống như kinh Địa Tạng có nói, chẳng có gì không phải tội. Hiện nay, mỗi ngày đều tạo, mỗi tâm niệm đều tạo, tạo không ngừng. Khi hơi thở này không trở lại được nữa, thì làm sao đây? Đúng như trong Phật Pháp có nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát có tâm cảnh giác, chúng sanh ngu si, ngu muội. Lúc quả báo chưa hiện tiền thì không màng đến, không tin tưởng. Đến lúc quả báo xảy ra thì hối hận không kịp. Thế nên Đức Phật mới dạy chúng ta dứt ác tu thiện. Cái gì là thiện? Phật dạy cho chúng ta Pháp căn bản. Ba thứ tịnh nghiệp tam phước nói trong Quán Kinh. Phật dạy rõ ràng, minh bạch như vậy. Ba thứ này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Đó chính là thiện. Trái ngược với thiện tức là ác. Trong một đời chúng ta, những gì mình làm tương ứng với thiện hay tương phản với thiện. Tương phản tức là ác. Nếu tương ứng với thiện thì sẽ được phước báo trong cõi trời người. Nếu tương ứng với ác thì sẽ chịu quả báo trong ba đường ác, trong địa ngục. Trong tịnh nghiệp tam phước, điều thứ nhất là phước nhân thiên. Nếu bạn làm được thì đời sau sẽ sanh đến cõi người, cõi trời hưởng phước. Nếu làm không được thì coi tội nghiệp của bạn nặng hay nhẹ mà đi thọ báo trong ba đường ác. Ba đường ác là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, coi bạn tạo ác nhẹ hay nặng. Điều thứ hai là phước tiểu thừa. Nếu bạn làm được tương ứng, y giáo phụng hành, quả báo nhất định sẽ ở cõi trời, hưởng phước trời. Nếu tu hành có công phu, chứng đến sơ quả, nhị quả, tam quả, thì sẽ sanh đến ngũ bất hoàng thiên, cõi trời tịnh cư để hưởng phước. Nếu trái ngược, thì nhất định sẽ sanh vào địa ngục, ác quỷ thọ quả báo, chẳng có súc sanh. Trong cõi người có súc sanh, quả báo của súc sanh thì nhẹ hơn, còn địa ngục và ngạ quỷ thì quả báo nặng hơn. Tại sao vậy? Phước của điều thứ hai lớn hơn phước của điều thứ nhất. Cho nên nếu bạn tu được thì phước sẽ lớn, nếu trái ngược thì đọa lạc cũng khổ hơn, cùng một đạo lý. Điều thứ ba là phước báo đại thừa. Nếu bạn y giáo phụng hành thì bạn sẽ làm Bồ Tát, siêu phàm nhập thánh. Nếu trái ngược thì nhất định sẽ đọa địa ngục, chẳng đọa ngạ quỷ súc sanh, nhất định đọa địa ngục. Chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch, hiểu cả lý lẫn sự, rồi sau đó mình mới tin sâu chẳng nghi. Trong đời sống hàng ngày, phải luyện công phu ở nơi nào? Nơi khởi tâm động niệm, niệm niệm đều tương ưng với Phật, niệm niệm đều tương ứng với đạo. Đạo là gì? Đạo là chân như tự tánh, tương ứng với tánh đức. Đời này chúng ta hy vọng giảng sanh mới có thể đạt được, làm sao có thể làm ác hoài được. Đời người ngắn ngủi, đau khổ, đặc biệt là thời đại ngày nay, cả thế giới động loạn, tai biến vô thường, nhất định phải giác ngộ hết thảy sự việc trên thế gian đều như mộng, như huyễn, một thứ gì cũng chẳng đạt được. Đây là sự thật. Gần đây chúng ta thấy kinh tế Đông Nam Á suy thoái, bao nhiêu người có tiền có của, lúc bình thường đều là những người hiển hách ghê gớm. Một thời gian sau thì nghe người ta nói họ tự sát rồi. Tại sao lại tự sát? Bị phá sản. Trong kinh Phật dạy, tài là vật chung của năm nhà. Chúng ta hiểu rồi, không tiêm nhiễm mảy may, một lòng hướng về đạo, được vậy thì chúng ta mới được cứu. Trong kinh Phật nói, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là ngũ dục, là năm cội gốc của địa ngục. Nếu bạn tham luyến chẳng xả, thì bạn sẽ có phần tham dự vào cảnh giới địa ngục, giảng trong kinh Địa Tạng này.